Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai, ngày 4 tháng 4 năm 2016. Trước hết, Nguyễn Trung sẽ điểm qua các tin quốc tế quan trọng trong ngày.
Cộng sự của Tổng thống Nga chuyển 2 tỷ đô la vào các tài khoản ở nước ngoài. Tổng thống Obama đón Tổng thư ký NATO bàn chuyện nhà nước Hồi giáo. Và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói Tổng thống Obama chỉ trích sau lưng ông.
Một nhà phân tích của Đại học De La Salle ở Manila nói, phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế trong vụ tranh chấp chủ quyền biển giữa Philippines và Trung Quốc có phần chắc sẽ có lợi cho Manila.
The signal to China is very clear that the rest of the region, US and its allies are preparing for any contingency.
Liên quan tới Việt Nam, Mỹ và các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi Việt Nam chấm dứt đàn áp các nhà hoạt động ôn hòa và thực hiện cam kết sẽ tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Về vấn đề Biển Đông, hai tàu khu trục và một tàu ngầm Nhật Bản cập cảng Subic của Philippines trên đường tới cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự lát nữa đây. Thưa quý vị, trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học tiếng Anh World in a Word với Hoàng Long. Mong quý thính giả chờ nghe. Ngay sau đây là bản tin chi tiết của VOA do Nguyễn Trung phụ trách.
Thưa quý vị, Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm nay cho biết là Pháp sẽ mở một cuộc điều tra về những người Pháp trốn thuế, dùng những tài khoản ở nước ngoài để che giấu sự giàu có của họ, như đã tiết lộ rộng rãi về những nhân vật thế giới. Một toán các nhà báo nghiên cứu, các tài liệu bị tiết lộ của một tổ hợp luật Panama đã công bố một số điều phát hiện được về những giao dịch tài chính ở nước ngoài của những người giàu có nổi tiếng và có những liên hệ chính trị, cũng như một số các nhà lãnh đạo một vài nước. Các dữ liệu này trở thành tài liệu có tên là Panama Papers. Tổng thống Hollande nói, những cuộc điều tra sẽ được tiến hành, trường hợp liên hệ sẽ được xúc tiến và những vụ này sẽ được đưa ra xét xử. Một nguồn tin vô danh cung cấp 11,5 triệu tài liệu của tổ hợp luật Panama Mossack Fonseca cho Tổ chức Nhà báo Điều tra Quốc tế, tức ICIJ, có trụ sở tại Washington. Theo tin của thông tấn xã Reuters, ngày hôm nay chính phủ Anh đã yêu cầu một bản sao của Panama Papers để tự điều tra lấy. Ông Raymond Fonseca, một trong những người sáng lập tổ hợp luật này, nói với thông tấn xã Pháp là việc tiết lộ tin tức cho các nhà báo là một tội phạm, một tội nghiêm trọng. Gửi tiền vào những tài khoản ở nước ngoài không nhất thiết là bất hợp pháp và có thể sử dụng để trốn thuế một cách hợp lý hay tạo sự dễ dàng cho những thỏa thuận kinh doanh quốc tế. Tuy nhiên, phúc trình cho biết những tài liệu này cho thấy những ngân hàng, các tổ hợp luật và những người có dính líu đến việc giao dịch ở nước ngoài khác thường không tuân thủ những đòi hỏi pháp lý nhằm đảm bảo là các khách hàng không liên hệ đến những tổ chức tội phạm, trốn thuế hay tham nhũng chính trị. Tổ chức Nhà báo Quốc tế cùng với Nhật báo Zeitung của Đức và hơn 100 tổ chức báo chí khác cho biết đã có kết luận từ những tài liệu bị tiết lộ cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người cộng tác đã chuyển 2 tỷ đô la vào những tài khoản ở nước ngoài. Tuần trước, Điện Kremlin không trả lời những câu hỏi của các nhà báo về những vụ chuyển tiền này và công khai chỉ trích Tổ chức Nhà báo Điều tra Quốc tế là đã thực hiện một cuộc tấn công tin tức sai lạc nhắm vào nhà lãnh đạo Nga và những người thân cận.
Thưa quý thính giả, cuộc thao dượt quân sự chung hàng năm giữa Philippines và Hoa Kỳ đang diễn ra với sự tham gia lần đầu của lực lượng tự vệ Nhật trong tư cách là quan sát viên. Theo tường thuật của thông tin viên Simon Orendain của VOA tại Manila, thì cuộc diễn tập này còn có sự tham gia của gần 100 binh sĩ Úc trong một số hoạt động đặc biệt. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Cuộc tập trận chung Mỹ-Phi năm nay có sự tham gia lần đầu của các nước đối tác của Philippines trong khu vực, là những nước lâu nay vẫn thường bày tỏ lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, các giới chức ở Manila nói rằng cuộc thao dượt này không nhắm vào bất kỳ nước nào. Viên chỉ huy của Philippines trong cuộc thao dượt là Phó Đô đốc Alexander Lopez đã phát biểu như sau tại cuộc họp báo sau buổi lễ khai mạc.
This is not, please believe us. This is absolutely our purpose in coming up with this capability. The Philippines is the least.
Nhưng cuộc thao dượt này không có mục đích đó, không có mục đích đó, xin quý vị tin chúng tôi. Mục đích thật sự của chúng tôi là tăng cường khả năng, quân đội Philippines là quân đội ít có khả năng nhất trong khu vực, mà Hoa Kỳ là một người anh lớn đang giúp đỡ cho chúng tôi rất nhiều.
Ông Lopez nói thêm rằng Manila hoan nghênh cơ hội được huấn luyện với những kỹ thuật tiên tiến của Mỹ. Trung tướng Thủy quân lục chiến Mỹ John Tulin, người chỉ huy lực lượng Mỹ trong cuộc thao dượt, nói rằng Washington muốn thấy ổn định trong khu vực, bao gồm việc ngăn chặn một vụ khủng hoảng ở Biển Đông. Ông cho biết được những gì xảy ra ở vùng biển này là một mục tiêu hết sức quan trọng của cuộc thao dượt.
We don't have as good a picture of what's going on the seas 24/7. So
chúng tôi không có được một bức tranh rõ ràng về những gì xảy ra trên biển một cách liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Cho nên chúng tôi đầu tư vào một số trang thiết bị, một số hệ thống radar, v.v. Nhưng chúng tôi phải có khả năng đó để đảm bảo là chúng tôi có được một bức tranh rõ ràng.
Các giới chức Philippines và Hoa Kỳ cho biết họ cũng muốn tăng cường khả năng để ứng phó với thiên tai. Quân đội Philippines cho biết khoảng 8.500 binh sĩ của Philippines và Hoa Kỳ đang tham gia cuộc thao dượt có tên Balikatan, có nghĩa là sát cánh với nhau. Họ nói rằng từ 80 đến 95 binh sĩ của Úc sẽ tham gia các hoạt động diễn tập đặc biệt lần đầu tiên, và toán quan sát của Nhật sẽ gồm có 8 viên sĩ quan. Thiếu tướng Rodolfo Santiago, phó chỉ huy trưởng của Philippines trong cuộc thao dượt, nói rằng các binh sĩ trong cuộc thao dượt đặc biệt có sự tham gia của Úc sẽ tập luyện cách thức để bảo vệ một giàn khoan dầu. Tuy không nói rõ trong vùng biển nào, nhưng ông xác nhận là cuộc tập trận đó không diễn ra tại địa điểm khai thác khí đốt duy nhất của Philippines ở Biển Đông. Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam có những yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau trong vùng biển có nhiều tài nguyên và là hải lộ quan trọng của thương mại thế giới. Trung Quốc thì nói rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Và trong 2 năm nay, họ đã xây dựng tại vùng biển này nhiều hòn đảo nhân tạo, có thể dùng làm nơi cập bến cho các tàu thuyền cỡ lớn và là nơi hạ cánh cho các phi cơ quân sự. Năm 2013, Philippines đã nộp đơn kiện Trung Quốc tại Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc để thách thức điều mà họ cho là những yêu sách chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trung Quốc bác bỏ đề nghị trọng tài và không tham gia vụ kiện. Phán quyết về vụ án dự kiến sẽ được loan báo trong vài tháng tới đây. Nhật Bản không có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, nhưng họ có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền một hòn đảo không người ở biển Hoa Đông, và họ tiếp tục bay vào không phận mà Trung Quốc tự ý tuyên bố là vùng nhận dạng phòng không. Trong vài tháng qua, Úc đã lên tiếng một cách mạnh mẽ hơn để ủng hộ vụ kiện trọng tài và những hoạt động khẳng định tự do hàng hải ở Biển Đông. Các giới chức quốc phòng Úc cũng cho biết có sự gia tăng của những lời cảnh báo của Trung Quốc đối với các máy bay quân sự của Úc bay qua những hòn đảo nhân tạo. Ông Richard Haydarian, một nhà phân tích địa chính trị của Đại học De La Salle ở Manila, cho biết sự can dự nhiều hơn của Nhật Bản và Úc ở Biển Đông là để chuẩn bị cho phán quyết của tòa trọng tài. Các nhà phân tích cho rằng phán quyết đó có phần chắc sẽ có lợi cho Philippines. Và ông Haydarian nói việc chấp hành quyết định đó sẽ rơi vào tay những nước có khả năng nhiều nhất để giám sát khu vực có tranh chấp.
The signal to China is very clear that the rest of the region, US and its allies are preparing for any contingency.
Tín hiệu cho Trung Quốc thật là rõ ràng, đó là phần còn lại của khu vực, Hoa Kỳ và các nước đồng minh đang chuẩn bị cho bất kỳ tình huống bất trắc nào. Và Philippines, nước có quan hệ xấu nhất với Trung Quốc trong khu vực, cũng đang nhận được sự giúp đỡ tối đa từ Hoa Kỳ và những nước đồng minh quan trọng như Úc và Nhật Bản.
Các giới chức Philippines cho biết một hệ thống phóng rocket dễ di chuyển có thể bắn đi các loại phi đạn địa đối không và địa đối địa sẽ được thử nghiệm trong cuộc thao dượt năm nay. Và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter, sẽ đến dự khán cuộc tập trận khi ông đến thăm Philippines vào tuần sau. Cuộc diễn tập này sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 4.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Xin nhắc lại số điện thoại dành cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. thính giả từ Australia có thể gọi số 02-8080-5603, 02-8080-5603. Đối với thính giả ở Việt Nam, xin quý vị truy cập trang nhà của VOA để theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên. Muốn được cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Chúng tôi xin đánh vần psiphon3.com. Quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Đến đây, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông.
Việt Nam tiếp tục trấn áp các nhà hoạt động 7 người bị kết án tuần qua. Việt Nam tiếp tục trấn áp những người bất đồng chính kiến với việc kết án 7 nhà hoạt động trong tuần cuối cùng của tháng 3. Ở Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh, thường được biết đến là blogger Anh Ba Sàm, nhận mức án 5 năm tù, còn người cộng sự của ông, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, chịu mức án 3 năm tù vì điều hành một trang web cung cấp nhiều thông tin về nhiều vấn đề ở Việt Nam. Hai người này bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Cũng bị kết án tù do vi phạm Điều 258 là ông Đinh Tất Thắng, một nhà vận động chống tham nhũng năm nay đã 73 tuổi. Tòa án Thanh Hóa xử ông mức án 7 tháng 11 ngày tù giam. Ở thành phố Hồ Chí Minh, blogger nổi tiếng Nguyễn Đình Ngọc, tức Nguyễn Ngọc Già, 50 tuổi, bị kết án 4 năm tù giam, cộng thêm 3 năm quản chế, do ông đã viết về các vấn đề chính trị xã hội liên quan tới dân chủ và nhân quyền cho trang tiếng Việt của Đài Á Châu Tự Do và các trang web độc lập về chính trị khác. Cũng chính Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đã kết án 3 nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai là Ngô Thị Minh Ước, 57 tuổi, Nguyễn Thị Bé Hai, 58 tuổi và Nguyễn Thị Trí, 58 tuổi, với các mức án lần lượt là 4 năm, 3 năm và 3 năm. Họ cũng phải chịu thêm từ 2 đến 3 năm quản chế. Ông Ngọc và 3 phụ nữ kể trên đều bị kết án về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Mỹ và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã kêu gọi Việt Nam ngừng đàn áp các nhà hoạt động ôn hòa và làm đúng các cam kết của Việt Nam về tôn trọng tự do ngôn luận. Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngày 31 tháng 3 nhấn mạnh, việc sử dụng các điều khoản hình sự để ngăn chặn các quan điểm bất đồng rất đáng lo ngại và không phù hợp với các quyền tự do biểu đạt được quy định trong Hiến pháp của Việt Nam, cũng như các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các cam kết quốc tế khác của Việt Nam. Đại sứ quán Mỹ đã nhiều lần kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho những nhà hoạt động nhân quyền hoặc bất đồng chính kiến, cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác và cho phép tất cả người dân Việt Nam bày tỏ quan điểm của họ một cách ôn hòa mà không sợ bị trả thù. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở New York hôm 4 tháng 4 đã phát đi một thông cáo báo chí từ Bangkok kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích ngay lập tức các nhà hoạt động và blogger nổi tiếng đang bị cầm tù chỉ vì thực thi các quyền của mình. Trong thông cáo, ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức theo dõi nhân quyền, nhận định rằng chính quyền của Việt Nam đang đưa ra thông điệp rõ ràng rằng tuần trăng mật nhân quyền trong quá trình đàm phán Hiệp ước Thương mại TPP đã chấm dứt, tạo nên một thách thức to lớn với Tổng thống Obama và nước Mỹ. Ông Robertson cho rằng qua việc siết chặt thêm kiểm soát đối với các nhà hoạt động, cũng như các blogger và các nhà bình luận xã hội độc lập, Việt Nam đang thách thức phản ứng của Mỹ và cộng đồng quốc tế. Ông kêu gọi, những hành động đó phải được đáp trả bằng sự lên án mạnh mẽ để chính quyền Hà Nội thấy rõ rằng nếu muốn được sự tôn trọng của các đối tác thương mại thì bản thân mình phải tôn trọng nhân quyền. Thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận xét rằng trong tuần qua, Việt Nam như đang lên cơn khi họ kết án một lúc 7 nhà hoạt động vì các phát biểu vốn dĩ là một phần bình thường trong đời sống chính trị ở hầu hết các quốc gia.
Hai tàu khu trục và một tàu ngầm của Nhật Bản đã cập cảng Subic của Philippines hôm 3 tháng 4, lần đầu tiên trong 15 năm. Hải quân Philippines cho biết mục đích của chuyến thăm này là để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trang mạng marinelink.com loan tin tàu ngầm huấn luyện của Nhật, tàu Oyashio, được hộ tống bởi tàu khu trục JS Ariake và tàu khu trục JS Setogori đã tới căn cứ cũ của Hải quân Mỹ ở vịnh Subic, gần các tuyến đường biển đang trong vòng tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông. Bản tin cho hay là khoảng 500 binh sĩ Hải quân Nhật tham gia chuyến đi thăm nhằm xây dựng niềm tin với phía Philippines. Manila đang tìm cách củng cố quan hệ với Tokyo giữa lúc căng thẳng tiếp tục leo thang trong vùng biển và Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ. Hãng tin Reuters tường thuật rằng tàu ngầm Oyashio là một trong những tàu ngầm lớn nhất và mới nhất của Nhật Bản. Thuyền trưởng Hiroki Yoshino thuộc lực lượng tự vệ Nhật Bản được Reuters dẫn lời nói rằng mục đích chủ yếu của chuyến đi là để huấn luyện các binh sĩ hải quân. Nói chuyện với các nhà báo, ông Yoshino nói rằng chúng tôi không có một thông điệp nào gửi tới bất cứ nước nào. Ông nói thêm rằng chuyến viếng thăm của tàu Nhật Bản chỉ nhằm tăng cường niềm tin giữa Nhật Bản và Philippines. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông và ngày càng có nhiều hành động hung hăng hơn để khẳng định chủ quyền tại vùng biển đang tranh chấp với các nước láng giềng, kể cả Việt Nam. Trong bối cảnh, Nhật Bản và Trung Quốc cũng có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo tại các đảo nhỏ trên biển Hoa Đông, Tokyo đã tăng cường sự hiện diện trong Biển Đông và đã phái thêm tàu và máy bay tới các nước đồng minh trong khu vực, trong đó có Việt Nam và Philippines. Trang mạng Marine Link dẫn lời người phát ngôn của Hải quân Philippines Luis Lincuna nói rằng chuyến đi thể hiện nỗ lực lâu dài để cổ vũ cho hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời củng cố hơn nữa các quan hệ vốn đã bền chặt giữa Hải quân Philippines và lực lượng tự vệ biển của Nhật Bản. Theo chương trình đã định, đoàn tàu Nhật Bản sau khi rời Vịnh Subic sẽ tiếp tục cuộc hành trình tới Việt Nam. Tuy nhiên, chi tiết của chuyến đi này vẫn chưa được loan báo rõ rệt. Truyền thông quốc tế hôm nay đều chú trọng tới tin Việt Nam hôm thứ Năm 31 tháng 3 đã trận bắt một tàu chở dầu của Trung Quốc cùng 3 thuyền viên bị cáo buộc là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Vụ việc xảy ra gần đảo Bạch Long Vĩ trong vịnh Bắc Bộ. Hãng tin Deutsche Welle của Đức hôm nay dẫn lời một nhà phân tích nói rằng Việt Nam sẽ không nhượng bộ Trung Quốc trong các vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Trong một cuộc phỏng vấn do Deutsche Welle thực hiện, phân tích gia Bill Hayton, một nhà nghiên cứu thuộc chương trình Á Châu của Viện Chatham, nhận định vì sao chính phủ Việt Nam chờ mãi tới 5 ngày sau mới loan tin này. Ông nói, bất cứ điều gì có liên hệ tới Trung Quốc đều được coi là nhạy cảm. Chính phủ Việt Nam có lẽ muốn bảo đảm là họ có căn bản pháp lý và chính trị vững chắc trước khi công bố tin này vì lo sợ sẽ bị lúng túng. Theo nhà phân tích này, thì đảo Bạch Long Vĩ nằm giữa bờ biển Việt Nam và Trung Quốc, cách bờ biển Việt Nam khoảng 110 km và cách Trung Quốc 130 km. Hòn đảo nhỏ bé này từng bị hai bên tranh chấp, nhưng giờ cả hai nước đều đồng ý là đảo này là thuộc lãnh thổ Việt Nam dựa trên một thỏa thuận phân định lãnh hải trong vùng vịnh Bắc Bộ năm 1999.
Mỹ có thể tuần tra tự do hàng hải lần thứ 3 ở Biển Đông. Hải quân của Mỹ có thể tiến hành cuộc tuần tra lần thứ 3 để khẳng định tự do hàng hải ở Biển Đông kể từ khi Trung Quốc bắt đầu xây đảo nhân tạo ở vùng biển có nhiều tranh chấp này. Hồi tháng 10 năm 2015 và tháng 1 năm 2016, Mỹ đã tiến hành hai cuộc tuần tra khẳng định tự do hàng hải, gọi tắt là FONOP, bằng cách đưa các khu trục hạm đi vào vùng 12 hải lý quanh một hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa và đảo Triton thuộc quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam và Trung Quốc đều có yêu sách chủ quyền đối với hai quần đảo này. Reuters dẫn nguồn tin thân cận với việc lập kế hoạch cho hay cuộc FONOP thứ 3 của Hải quân Mỹ sẽ được tiến hành vào đầu tháng 4 này. Các chuyên gia dự báo cuộc tuần tra lần này có thể sẽ diễn ra ở gần bãi đá Vành Khăn, còn gọi là Mischief. Bãi đá này là một trong các bãi đá, bãi cạn mà Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo vào năm 2014 và cho xây 3 đường băng cho phi cơ quân sự tại những nơi đó. Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và Đài Loan đều có tuyên bố chủ quyền đối với bãi đá này. Điểm đặc biệt của đá Vành Khăn nằm ở chỗ nó là một thực thể biệt lập không nằm trong bán kính 12 hải lý của đảo, bãi san hô hay bãi cạn nào khác. Thêm vào đó, trước khi Trung Quốc bồi đắp, đá Vành Khăn hoàn toàn bị ngập khi thủy triều lên, nên theo luật pháp quốc tế nó không có hải phận. Vì các điều đó, một cuộc tuần tra FONOP bên trong vùng bán kính 12 hải lý quanh đá Vành Khăn là điều cần thiết để khẳng định cụ thể quyền tự do hàng hải ở biển khơi. Cho đến nay, Mỹ vẫn miễn cưỡng đối với việc thực hiện một cuộc FONOP có tính chất như vậy. có thể để tránh phản ứng tiêu cực mạnh mẽ từ Trung Quốc. Để khẳng định tự do hàng hải ở biển khơi, tàu của Hải quân Mỹ sẽ cần phải có các hoạt động trái với việc đi qua lại vô hại như cho trực thăng cất cánh từ tàu, khi tàu chạy vẫn mở radar điều khiển hỏa lực và thậm chí là thu thập thông tin tình báo. Hải quân Mỹ tiến hành phone off ở mọi đại dương trên thế giới để thể hiện việc Mỹ coi những tuyên bố chủ quyền của một số nước là quá đáng. Phone off có mục đích hàng đầu là thách thức những mưu toan hạn chế tự do hàng hải hợp pháp được quy định trong luật pháp quốc tế. Tuy Mỹ đã thực hiện các hoạt động phone off, song luôn khẳng định không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Hôm thứ Bảy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói nước này phản đối hoạt động phone off nếu nó vi phạm chủ quyền của họ. Trung Quốc luôn tôn trọng và hỗ trợ tự do hàng hải và hàng không mà tất cả các nước đều hưởng ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế, nhưng kiên quyết phản đối bất kỳ nước nào sử dụng cái gọi là tự do hàng hải như một cái cớ để làm tổn hại chủ quyền, an ninh và các quyền hàng hải của Trung Quốc, ông Hồng Lỗi nói.
Thưa quý vị, nếu cột đèn đường có thể báo cho nhà chức trách biết khi bóng hồng để có thể sửa chữa thì sao? Hoặc nếu một ứng dụng trên điện thoại thông minh có thể báo cho các lái xe biết đường nào bị ngập nước? Một số thành phố đang cho ra đời các công nghệ như thế, qua đó có thể hệ thống hóa cách quản lý tất cả mọi việc, từ tội phạm cho đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay thu gom rác. Giờ đây, một chính quyền địa phương ở Việt Nam đang tìm cách tham gia các nhóm, các thành phố thông minh đó. Mời quý vị nghe Trà My và Anton trình bày thêm chi tiết có bài tường thuật của cộng tác viên Liên Hoàng của VOA.
Tỉnh Bình Dương mới đây đã mời các chuyên gia tới hội nghị cấp cao về thành phố thông minh để nêu ra các ý tưởng về cách thức tỉnh có thể quản trị hiệu quả hơn nhờ sự đổi mới, sáng tạo. Một đại biểu đã bàn về xe tự lái có thể được xếp vào diện phương tiện giao thông công cộng, nhờ đó các cư dân sẽ từ bỏ xe cá nhân và giảm tác động phát thải carbon của họ. Một số đại biểu khác nêu đề xuất về phần mềm báo cho các tài xế của xe cứu thương biết bệnh viện nào gần đó còn có giường bệnh hoặc có bác sĩ chuyên điều trị như nhu cầu của bệnh nhân. Chủ đề xuyên suốt là cơ giới hóa các dịch vụ công cộng nhiều hơn nữa. Bằng cách này, các thành phố trở nên thông minh hơn, giống như các sinh vật sống có thể đáp ứng nhu cầu của người dân. Các chức năng từng do các viên chức quan liêu thực hiện ngày càng có thể được chuyển giao cho robot và các thiết bị làm. Ngoài các dịch vụ công cộng, một bản quy hoạch chi tiết đô thị thông minh sẽ giải quyết xây dựng.
Ông Phạm Tuấn Khoa, một người quản lý dịch vụ công trình xanh tại công ty xây dựng Tepodin, lưu ý rằng Singapore đặt mục tiêu là 80% các tòa nhà đạt tiêu chuẩn xanh vào năm 2030. Điều đó có thể sẽ không có tính thực tế đối với nước Việt Nam không giàu có bằng, nhưng ông Khoa nói có thể bắt đầu bằng những việc nhỏ, bằng cách lắp đặt thêm vật liệu cách nhiệt cho các tòa nhà để nâng cao hiệu quả năng lượng, hoặc bằng cách sau này lắp các đèn tự giảm độ sáng khi chúng phát hiện có đủ ánh sáng mặt trời trong một căn phòng. Mọi người nên nhận thức về những gì họ đang làm là không tốt cho môi trường, ông nói bên lề hội nghị. Vì vậy, từ góc nhìn của tôi, cách dễ dàng nhất để tiếp cận vấn đề này là tạo ra sự khuyến khích từ phía chính phủ. Nếu chính phủ thúc đẩy việc này từ trên xuống, nó sẽ trở thành một tiêu chuẩn, nó sẽ trở thành một điều bắt buộc. Bình Dương đã ký một biên bản ghi nhớ với thành phố Eindhoven của Hà Lan về việc thành phố này đóng vai trò tư vấn về phát triển thông minh. Ông Peter Porthein, giám đốc tổ chức cố vấn chuyên ngành Brainport Development của Hà Lan, cho biết ông đã bắt đầu thấy một số điểm giống nhau giữa hai vùng. Ví dụ, Eindhoven đã chuyển đổi từ chế tạo sang nền kinh tế tri thức, hoạt động dựa trên tự động hóa. Đó là điều mà Bình Dương hiện đang hy vọng sẽ thực hiện.
Nhưng Việt Nam cũng có lợi thế khi còn khá sơ khai, đó là nhờ Việt Nam vẫn là một thị trường mới nổi, ít bị sa lầy vì hệ thống cũ có từ trước và cơ sở hạ tầng. Bình Dương không phải tự mình phát minh ra những cái người khác đã phát minh rồi, tỉnh này có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm từ Eindhoven, ngoài ra còn từ các khu vực khác ở châu Á nữa, ông Porthein nói trong bài phát biểu tại hội nghị do chính phủ Hà Lan đồng tổ chức. Vì vậy, vẫn theo lời ông, chúng ta có thể cùng nhau tập trung lại những điều tốt nhất của nhiều nơi để đảm bảo rằng chúng ta không phạm lại những sai lầm tương tự như những gì chúng ta đã mắc phải ở Eindhoven. Khai thác sự đổi mới thông minh có thể giúp cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm tiến gần hơn tới mục tiêu của ông là tạo ra một điểm đến công nghệ cao. Ông Liêm nói trong phát biểu dẫn nhập rằng sau gần 20 năm tái lập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Bình Dương đã chuyển từ một tỉnh nông nghiệp sang một tỉnh công nghiệp. Tuy nhiên, Bình Dương đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Thành phố Hồ Chí Minh ngay cận kề là cỗ máy thương mại của cả nước. Thành phố Đà Nẵng ở miền Trung cũng muốn trở thành một trung tâm công nghệ và quảng cáo rằng họ là một cảng phục vụ thương mại. Rồi còn có Hà Nội đang nhận số lượng dự án đầu tư nước ngoài nhiều gấp đôi. Nhưng dù vậy, Bình Dương vẫn trở thành một địa phương đóng góp hàng đầu vào tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam thông qua việc chủ động thuyết phục các nhà đầu tư nước ngoài tới với nhiều khu công nghiệp của tỉnh. Thành phố cũng đã thử nghiệm những cải cách để cải thiện môi trường sống, tạo ra một trung tâm mới được mệnh danh là thành phố mới Bình Dương.
Thưa quý vị, người Hồi giáo ôn hòa ở Indonesia cho rằng cuộc chiến của nước này chống lại chủ nghĩa khủng bố và Hồi giáo cực đoan phải được thực hiện từ dưới lên trên. Trên đường phố và bên trong các trại giam, khác với cách xử lý từ trên xuống mà chính phủ đang tiến hành. Mời quý vị nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Eight Irma của VOA gửi về từ Jakarta.
Những người chỉ trích nói nỗ lực của Jakarta trong công cuộc tiêu diệt Hồi giáo cực đoan đang tiến triển hết sức chậm chạp. Nhiều người cho rằng các chương trình hành động bị trì trệ bởi bộ máy quan liêu và yếu tố đặc biệt gây quan ngại chính là chủ nghĩa cực đoan trong hệ thống trại giam. Sau quá trình điều tra cuộc tấn công khủng bố gần đây nhất ở Jakarta đầu năm nay, giới hữu trách Indonesia bắt giữ hơn 40 người và liên hệ vụ tấn công này với một tù nhân khủng bố đang thọ án. Theo nhà phân tích khủng bố Todrick Andre, thì các tù nhân khủng bố là thủ lĩnh tinh thần hay lãnh đạo chiến đấu của các phe nhóm khủng bố vẫn có thể liên lạc với các tín đồ bên ngoài.
Việc lan truyền ý tưởng ISIS chẳng hạn, khuôn mẫu lâu nay không thay đổi, là xuất phát từ bên trong các trại giam. Những phán quyết, những lời kêu gọi hay những mệnh lệnh từ các thủ lãnh khủng bố được phát sinh từ trong nhà tù rồi được truyền ra bên ngoài để thực thi.
Ông Andre cho biết thêm rằng chính phủ Indonesia chưa cải thiện khâu quản lý tù nhân khủng bố, xét về mặt xử lý, bố trí nơi giam giữ và tư vấn. Theo thống kê từ Cơ quan chống khủng bố quốc gia của Indonesia, hơn 200 tù nhân có liên hệ với các hành vi khủng bố đang bị giam cầm. Các tù nhân khủng bố bị chia cách trong 49 nhà giam tại 13 tỉnh thành. Cơ quan này cũng giám sát 538 cựu tù nhân khủng bố đã hòa nhập lại với đời sống xã hội. Kể từ cuộc tấn công hồi tháng Giêng tại Jakarta, Cơ quan chống khủng bố quốc gia đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì các chương trình phục hồi nhân phẩm bất xứng trong và ngoài trại giam đối với các phạm nhân khủng bố. Tổ chức Hồi giáo lớn nhất tại Indonesia tên là Nahdlatul Ulama cho rằng quá trình xóa bỏ cực đoan hóa cần phải được giải quyết tích cực hơn tận gốc rễ. Phó Tổng Thư ký của tổ chức, ông Anand Anwa, cho đài VOA biết cách tiếp cận của chính phủ vẫn còn quan liêu, các chương trình còn bị giới hạn ở những phương thức và mức độ nhất định như hội thảo và các chương trình nghĩa vụ khác. Vẫn theo lời ông, các nỗ lực cần phải nhắm mục tiêu là tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận trực diện, thực chất.
Cuộc chiến không còn ở mức độ đó nữa, mà nó càng ngày càng đa dạng.
Hơn thế nữa, ông Andre cho rằng chính phủ Indonesia chưa có một chiến lược quốc gia về chống khủng bố. Cơ quan chống khủng bố quốc gia có những đường hướng riêng về các chương trình xóa bỏ cực đoan hóa, nhưng chỉ giới hạn trong công tác riêng của họ mà không có sự phối hợp giữa các ban ngành và tổ chức. Trong 2 tháng qua, chính phủ Indonesia đã xử lý các công dân muốn tới Syria. Nhóm đầu tiên gồm 4 thanh niên Indonesia bị trục xuất từ Singapore. Kế đó là nhóm 14 người bị Sở Di trú Indonesia ngăn chặn. Ông Anand Anwa nói, chính phủ cần có nhiều nỗ lực ngăn ngừa khủng bố hơn nữa, cùng sự hợp tác tốt hơn giữa các ban ngành và tổ chức.
Trong konteks penyebaran ideologi ISIS misalnya, itu polanya selalu bersumber dari...
Chúng tôi thấy phong trào chủ nghĩa cực đoan tại Indonesia đã bước tới giai đoạn cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi kêu gọi chính phủ giải quyết tệ nạn này, kể cả có hành động ở cấp độ phòng ngừa.
Chính phủ Indonesia chưa trực tiếp giải quyết các chỉ trích về cách thức chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan. Nhưng Tổng thống Joko Widodo và Quốc hội đã nhất trí tăng cường luật chống khủng bố và quá trình này đang được tiến hành. Dự thảo sửa đổi bao gồm luật cấm công dân không được gia nhập các nhóm khủng bố hoạt động tại các nước đang có xung đột như Iraq và Syria, và một lệnh cấm nhập cảnh đối với các công dân đã đi Syria và Iraq để chiến đấu với nhóm nhà nước Hồi giáo hoặc các nhóm cực đoan khác.
Tiếp tục phần tin quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đón tiếp ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO tại Nhà Trắng và dự kiến nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo sẽ nằm cao trong nghị trình. Theo một thông cáo của Nhà Trắng, ông Obama sẽ tái khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh với NATO sau khi xảy ra một loạt các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Brussels, Bỉ tháng trước. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về tiến bộ mà các đồng minh đạt được trong chiến dịch làm suy yếu và triệt hạ nhà nước Hồi giáo. Một loạt các vụ đánh bom tự sát xảy ra trên khắp Iraq ngày hôm nay đã làm ít nhất 24 người thiệt mạng và khiến 60 người bị thương. Một số vụ tấn công nhắm mục tiêu vào các binh sĩ và dân quân Iraq. Chưa có ai hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công. Các chiến binh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo thường thực hiện các vụ tấn công, đánh bom tự sát để tấn công các lực lượng an ninh Iraq. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch ngày hôm nay nói rằng chính phủ Syria đã không thực hiện đúng cam kết không cản trở việc chuyển đồ cứu trợ nhân đạo tới các khu vực bị vây hãm, mà theo Liên Hợp Quốc có hàng trăm nghìn người đang rất cần cứu trợ. Human Rights Watch nêu tên khu vực Daraya và Đông Ghouta và nói thêm rằng chính quyền Syria đã không cho phép các tổ chức cứu trợ tới đó. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chỉ trích sau lưng ông về các vấn đề tự do báo chí ở Thổ Nhĩ Kỳ trong khi ông tới thăm Washington tuần trước. Chính quyền của ông Erdogan đã bị chỉ trích nặng nề về tình trạng vi phạm nhân quyền và tống giam các nhà báo và tiếp quản một số cơ quan báo chí ở nước này. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã nêu các mối quan ngại đó với ông Erdogan, nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay bác bỏ rằng họ đã thảo luận về vấn đề trên, nói rằng ông Obama đã đưa ra các phát biểu đó sau lưng tôi. Và thưa quý vị, các quan chức ở Tây Bắc Pakistan cho biết rằng mưa như chút đã làm ít nhất 45 người chết. Các quan chức phụ trách ngăn ngừa thảm họa nói rằng các cơn mưa bắt đầu tối 2 tháng 4 đã gây ra lũ quét và làm hư mái nhiều ngôi nhà tại một số quận thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, trong khi các trận lũ quét thường xảy ra trong mùa mưa hè ở châu Á. Các trận mưa lớn trước mùa mưa như hiện nay cũng thường gây ra thiệt hại ở nông thôn Pakistan, nơi có ít cơ sở hạ tầng.
Thưa quý vị, vừa rồi là Nguyễn Trung trong bản tin chi tiết của VOA. Bước sang phần thứ nhì của buổi phát thanh tối nay, tối cao pháp viện Ấn Độ đang xem xét một luật lệ về gia đình của Hồi giáo. Theo đó, những người đàn ông theo đạo Hồi có thể ly dị vợ bằng cách nói talak 3 lần. Tòa án này đang thụ lý đơn kiện của một phụ nữ Hồi giáo cho rằng ly dị cấp tốc và chế độ đa thê vi phạm hiến pháp. Theo tường thuật của thông tin viên Anjana Pasricha của đài chúng tôi từ New Delhi, thì các tổ chức Hồi giáo bảo thủ cực lực chống đối sự duyệt xét của các cơ quan tư pháp đối với những luật lệ Hồi giáo chi phối những vấn đề liên quan tới gia đình. Mời quý vị nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Đơn kiện này được nộp bởi bà Sayara Bano, một phụ nữ Hồi giáo kết hôn được 13 năm và bị chồng ly dị, thông qua thủ tục gọi là nói talak 3 lần. Bà cho rằng luật lệ đó xem phụ nữ như đồ tế nhuyễn của đàn ông và đi ngược với những nguyên tắc hiện đại về quyền con người và bình đẳng giới. Trong đơn kiện, bà Bano cho biết đã có những trường hợp người chồng ly dị vợ bằng cách gửi cho người vợ ba chữ talak qua Facebook, Skype hoặc tin nhắn. Ấn Độ có những luật lệ riêng rẽ cho mỗi tôn giáo liên quan tới các vấn đề hôn nhân, thừa kế, nhận con nuôi và cấp dưỡng. Yêu cầu của bà Bano đòi loại bỏ thủ tục nói talak 3 lần nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của những người tranh đấu cho nữ quyền, những người bấy lâu đã hô hào cấm chỉ tập tục mà họ cho là không để cho phụ nữ có tiếng nói. Bà Nojerhan Safia Niyaz là người đồng sáng lập BMMA, một tổ chức Hồi giáo dẫn đầu cuộc vận động đòi hủy bỏ chế độ nói talak 3 lần. Bà Niyaz cho biết như sau.
Sự độc đoán này tác động rất nhiều đối với bà ấy. Bà ấy không có quyền gì trong toàn bộ tiến trình này. Hoàn toàn không có chỗ cho ý kiến của bà ấy, tiếng nói của bà ấy.
Những tổ chức như BMMA và một số học giả về luật Sharia của Đạo Hồi cho biết, chế độ nói talak 3 lần hiện hành đi ngược với thủ tục ly dị mà Kinh Quran nói tới. Họ cho biết tiếng talak lẽ ra phải được nói lên 3 lần trong vòng 3 tháng và phải đi kèm với những nỗ lực hòa giải. Việc nói Talak ba lần cùng một lúc như được cho phép ở Ấn Độ bị cấm chỉ tại nhiều nước, trong đó có Pakistan, Iran, Indonesia và Bangladesh. Nhiều phụ nữ Hồi giáo ở Ấn Độ đang hô hào cho việc áp dụng những luật lệ Hồi giáo rõ ràng để hình sự hóa đa thê và ly dị đơn phương. Một cuộc khảo sát mới đây của tổ chức BMMA cho thấy hơn 90% phụ nữ Hồi giáo ở Ấn Độ muốn cấm ngay những vụ ly dị miệng. Họ nói rằng tập tục này là một sự bất công hết sức lớn. Một ủy ban của chính phủ chuyên nghiên cứu về địa vị phụ nữ ở Ấn Độ cũng đề nghị đặt tập tục nói Talak ba lần ra khỏi vòng pháp luật. Họ nói rằng hủ tục này làm cho những người vợ Hồi giáo thiếu an toàn và dễ bị tổn thương. Thứ hai vừa qua, trong lúc xem xét đơn kiện của bà Sairaya Bano, tối cao pháp viện đã ra lệnh cho chính phủ nộp bản báo cáo đó. Ông Tahir Mahmood, một chuyên gia về luật Hồi giáo, cho biết tuy nhiều phụ nữ đã yêu cầu tối cao pháp viện phân xử để bảo vệ quyền lợi trong hôn nhân của họ, nhưng đơn kiện mới nhất này theo đuổi một cách thức hoàn toàn mới mẻ.
Thay vì duy trì sự tán đồng đối với những gì mà luật Hồi giáo cung cấp, có người đang nói rằng toàn bộ tiến trình này là vi hiến. Đây là một việc mới mẻ.
Tuy nhiên, nỗ lực cải cách luật ly dị gặp phải sự chống đối mạnh mẽ của các giáo sĩ và những tổ chức Hồi giáo có nhiều thế lực, như Hội đồng Luật Hồi giáo Cá nhân Toàn Ấn. Tổ chức này cho rằng các cơ quan tư pháp không có quyền phán xét về hiệu lực của các luật lệ cá nhân của Đạo Hồi. Ông Syed Qasim Rasul Ilyas, một thành viên nổi tiếng của Hội đồng Luật Hồi giáo Cá nhân Toàn Ấn, cho biết như sau.
Chúng tôi nói với tối cao pháp viện rằng luật Hồi giáo không do quốc hội của nước này làm ra. Nó được quy định bởi Kinh Koran. Đây là một vấn đề tôn giáo và trong các vấn đề tôn giáo, tối cao pháp viện không có vị thế pháp lý.
Ông Ilyas cho rằng vấn đề nói Talak ba lần đã bị thổi phồng và tổ chức Hội đồng Luật Hồi giáo Cá nhân Toàn Ấn đang tiến hành một chiến dịch cải cách để hạn chế việc sử dụng tập tục này và nâng cao nhận thức của những người đàn ông theo Đạo Hồi.
Họ nên được dạy dỗ một cách thích đáng, họ nên được giáo dục một cách thích đáng để cho những tình huống như thế này không còn tồn tại.
Các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của phụ nữ cho rằng Hội đồng Luật Hồi giáo Cá nhân Toàn Ấn không đại diện cho cộng đồng Hồi giáo và những nỗ lực giáo dục của họ về vấn đề này không mang lại kết quả nào đáng kể. Về việc này, bà Nias của tổ chức BMMA cho biết như sau.
Mặc dù rất nhiều phụ nữ phải chịu khổ sở, mặc dù nhiều tổ chức của phụ nữ Hồi giáo muốn thay đổi, tổ chức này không hề đáp ứng những đòi hỏi của họ và không muốn thay đổi, không muốn đi theo thời đại. Như vậy thì tại sao người ta lại nghe họ?
Tuy có sự can thiệp của tư pháp, học giả Tahir Mahmood cho rằng cuộc vận động để loại bỏ nói Talak ba lần khó lòng đạt được kết quả một cách nhanh chóng, bởi vì một sự thay đổi như vậy cũng cần có sự ủng hộ của chính phủ.
Cộng đồng chưa sẵn sàng, bộ phận của cộng đồng đang bị chịu ảnh hưởng của các đại giáo sĩ. Vấn đề khó khăn là những kẻ cầm quyền chỉ nghe theo những giáo sĩ đó mà không chịu lắng nghe tiếng nói của những người tỉnh táo hơn, khôn ngoan hơn.
Vì không muốn gây bất bình cho các giáo sĩ và những tổ chức Hồi giáo có nhiều thế lực, những đảng phái nắm quyền ở Ấn Độ đã né tránh vấn đề nhạy cảm này. Người Hồi giáo là khối tôn giáo thiểu số lớn nhất ở Ấn Độ. Họ chiếm đến 13% dân số và là một khối cử tri mà nhiều đảng phái cần phải ra sức tranh thủ sự ủng hộ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân của đài chúng tôi gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, trong sách lược chặn đứng làn sóng người tầm trú và tị nạn đến vùng biển Úc Châu, chính phủ Australia thuộc đảng lao động tiền nhiệm cũng như liên đảng bảo thủ tự do quốc gia đều đã dành rất nhiều nỗ lực và tài chánh để tìm một giải pháp khả dĩ gọi là không trái luật, luật quốc nội cũng như luật quốc tế mà có thể đem lại kết quả. Kết quả mong đợi này nhằm vừa làm nản lòng người tầm trú, vừa bẻ gãy được mưu thức làm tiền của nhóm buôn người mà phần lớn là tại Indonesia, và có thể giải quyết được việc định cư hàng ngàn người tầm trú được cứu xét là người tị nạn tại bất cứ nơi nào bên ngoài lãnh thổ Australia. Kể từ giữa năm 2013, tức là trong thời gian chính phủ lao động Kevin Rudd thứ nhì, Australia không chấp nhận cứu xét tư cách người tị nạn trên lãnh thổ Úc Châu cho bất cứ ai vượt biên đến Úc. Tất cả đều bị giam giữ bên ngoài lãnh thổ Úc Châu tại đảo Manus của Papua New Guinea hoặc đảo quốc Nauru ở Nam Thái Bình Dương. Những ai bị bác đơn xin tị nạn bị cưỡng bách hồi hương, còn những ai hội đủ điều kiện theo định nghĩa của Công ước Liên Hiệp Quốc 1951 về người tị nạn cũng không được định cư tại Australia. Chính sách của chính phủ lao động được chính phủ liên đảng của Thủ tướng Tony Abbott và Thủ tướng đương nhiệm Malcolm Turnbull tiếp tục áp dụng. Trong khoảng thời gian này, tức là từ năm 2013, làn sóng thuyền nhân tầm trú tiếp tục là công dân từ các nước Trung Đông như Syria, Iraq, Iran và Afghanistan, hoặc từ Nam Á như Sri Lanka hoặc Bangladesh hay Miến Điện. Lác đác cũng có vài tàu thuyền chuyên chở vài trăm người Việt Nam, hầu hết đều đã bị bác đơn xin tị nạn và bị cưỡng bách hồi hương. Hàng trăm người được coi là người tị nạn theo công ước lại bị giam cầm vô hạn định tại Manus và Nauru. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ Tony Abbott đã thương thuyết với chế độ độc tài Hun Sen và đã ký kết với Campuchia hồi tháng 9 năm 2014 thỏa hiệp định cư người tị nạn với một nhân số không được ấn định trước, nhưng với một ngân khoản mà Australia đã đồng ý cấp viện và đã chi trả từ ngân sách quốc gia Úc Châu là 55 triệu đô la. Giải pháp Cambodia đã hình thành sau khi chính phủ liên đảng bảo thủ học hỏi kinh nghiệm của giải pháp Malaysia mà nữ thủ tướng Úc Julia Gillard đã ký kết với thủ tướng Najib Razak của Malaysia, nhưng bị tối cao pháp viện tại Canberra tuyên bố là trái luật hồi tháng 8 năm 2011. Nhưng giải pháp Cambodia này tỏ ra vô cùng đắt đỏ và không hữu hiệu. Trong 18 tháng qua, Cambodia chỉ định cư được 5 người tị nạn từ đảo quốc Nauru, nhưng 2 người đã hồi hương về Iran và 1 đã hồi hương về Miến Điện. 2 người còn lại sống vất vưởng tại một căn nhà ở Phnom Penh do chính phủ Úc xây cất và tài trợ. Trong giới chuyên gia và tập thể xã hội dân sự tại Australia, ai cũng thấy sự thất bại của giải pháp Cambodia. Nhưng chính phủ Tony Abbott và chính phủ Malcolm Turnbull tiếp tục phát biểu lạc quan với sự đồng lõa của chính quyền Hun Sen tại Phnom Penh. Tuy vậy, nữ ngoại trưởng Úc Julie Bishop cũng đã đi tìm một giải pháp khác. Lần này là Philippines, nhưng khác với Cambodia, Tổng thống Aquino tuyên bố rằng Philippines là một quốc gia đang phát triển và không có khả năng định cư người tị nạn. Giải pháp Philippines thất bại ngay trong cuộc thảo luận đầu tiên giữa Canberra và Manila. Vào cuối tuần vừa qua, mọi phát biểu lạc quan và che đậy thất bại của giải pháp Cambodia không còn tiếp tục được nữa. Theo hãng tin Fairfax Media, xuất bản các nhật báo lớn tại Sydney, Melbourne và Canberra, ông Fay Sifan, người phát ngôn của chính phủ Hun Sen, đã nói rõ là giải pháp Cambodia đã hoàn toàn thất bại vì Cambodia là một quốc gia đang mở mang, không có cấu trúc an sinh xã hội và phương tiện định cư người tị nạn. Chỉ tiếc là chính phủ Hun Sen đã thú nhận sự thật sau khi đã nhận 55 triệu đô la của Australia là tiền đóng thuế của công chúng Úc Châu. Trong bối cảnh hầu như bế tắc, tiến thoái lưỡng nan, Bộ trưởng Di trú và Bảo vệ biên giới trước kia, ông Scott Morrison, nay được thăng chức và làm Bộ trưởng Ngân khố, và Bộ trưởng kế nhiệm Peter Dutton, cũng như cựu Thủ tướng Tony Abbott và đương kim Thủ tướng Malcolm Turnbull, đều tiếp tục khoe khoang thành tích của chính phủ liên đảng tự do quốc gia là đã thành công trong việc chặn đứng làn sóng thuyền nhân tầm trú đến Úc Châu. Hiện nay, đảng lao động ở thế đối lập và quan trọng hơn nữa là giới lãnh đạo mới đã coi chính sách gọi là nhân đạo mà Thủ tướng Kevin Rudd và Bộ trưởng Di trú Chris Evans áp dụng hồi năm 2008 là sai lầm. Nên ở cấp liên bang, chính phủ và đối lập không còn khác biệt lập trường và tranh luận về vấn đề này. Do vậy, nên vai trò đối lập với chính phủ liên bang về phương diện quốc nội phần lớn do xã hội dân sự Úc Châu đảm nhận và theo đuổi. Trong khi đó, về mặt công luận quốc tế, chính sách giam giữ thuyền nhân tầm trú của Australia bị Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kết án là vi phạm nghĩa vụ quốc tế. Điều trớ trêu là một quốc gia tiến bộ, tự do dân chủ và pháp trị, có một tập thể xã hội dân sự mạnh mẽ như Australia, lại bị các chế độ độc tài với một hồ sơ vi phạm nhân quyền tồi tệ như Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Cuba và Liên bang Nga lên tiếng chê trách. Năm nay tại Australia, nhân ngày cuối tuần lễ lá, một diễn tiến quan trọng trong niên lịch Thiên Chúa Giáo trước lễ Phục sinh, hàng ngàn người đã biểu tình tại Sydney, Melbourne và các thủ phủ tiểu bang lãnh thổ khác để chống đối chính sách giam cầm người tị nạn, đặc biệt là trẻ em tị nạn, và kêu gọi chính phủ định cư người tị nạn tại Úc, mà Australia đã từng có thành tích nhân đạo đặc biệt. Truyền thống tốt đẹp này đã có từ sau Thế chiến thứ hai, khi Australia định cư hàng năm 700.000 người tị nạn từ châu Âu và tập thể người tị nạn Đông Dương, kể cả trên 200.000 thường nhân người Việt sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Nhờ chính sách nhân đạo của chính phủ liên đảng tự do quốc gia cho ông Malcolm Fraser làm thủ tướng từ tháng 11 năm 1975 đến tháng 3 năm 1983, mà hiện nay nhân số người Úc gốc Việt tương đương với 1% dân số Australia hiện nay là 24 triệu người. Đây là con số tính trên căn bản sinh quán Việt Nam, tức là không tính thế hệ thứ hai và kế tiếp sinh đẻ tại Úc. Định chế dân chủ pháp trị tại Australia còn thể hiện rõ rệt không những bởi xã hội dân sự, tức là những tổ chức tư nhân, mà còn bởi những cơ quan tự trị, tức là những cơ sở do chính phủ thành lập, sinh hoạt với ngân sách quốc gia, nhưng hoàn toàn độc lập với chính phủ về phương diện nhiệm vụ và quyền hạn mà luật lệ đã quy định. Thí dụ cụ thể là Ủy hội Nhân quyền và Cơ hội Bình đẳng Úc Châu, một tổ chức liên bang do chính phủ Úc thành lập, mà thành viên kể cả vị chủ tịch đều do chính phủ bổ nhiệm. Thế nhưng, ủy hội này, và đặc biệt là vị chủ tịch nữ giáo sư Julian Driggs, đã chỉ trích mạnh mẽ chính phủ liên đảng cũng như chính phủ lao động trong chính sách giam giữ vô hạn định người tị nạn, cá biệt là trẻ em tị nạn. Tuy chính phủ đã không thể công khai nhìn nhận áp lực từ xã hội dân sự hoặc từ Ủy hội Nhân quyền, nhưng hôm qua Chủ nhật, chính phủ Malcolm Turnbull loan báo là các trẻ em bị giam giữ trên lãnh thổ Úc Châu và trong số này có thể có một vài trẻ em Việt Nam được trả tự do và có thể tạm thời sinh sống trong cộng đồng mà không bị giới hạn gì về mặt luật lệ. Xã hội dân sự Úc Châu hoan nghênh quyết định này, nhưng vẫn đòi hỏi là nhân số trẻ em hiện bị giam giữ bên ngoài Úc Châu, tức là tại đảo Manus và đảo quốc Nauru, cũng cần phải được trả tự do. Ngoài ra, nữ nghị sĩ Sarah Hanson-Young, người phát ngôn về di trú của đảng Xanh, đã yêu cầu chính phủ chấm dứt việc gửi trẻ em đến trại giam ở đảo quốc Nauru. Tuy chính phủ Úc không cam kết sẽ trả tự do cho trẻ em tại đảo quốc Nauru hoặc sẽ không gửi trẻ em đến trại giam này, nhưng Thủ tướng Malcolm Turnbull đã nhấn mạnh rằng số trẻ em còn bị giam giữ rất thấp so với khoảng 2.000 hồi đầu năm 2013 dưới thời chính phủ lao động. Về mặt công luận quốc tế, đây có thể nói là trường hợp mất bò mới lo làm chuồng sau khi bị chỉ trích nặng nề bởi một số quốc gia độc tài trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva. Chính phủ Úc đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Di trú và Văn hóa đa nguyên Philip Ruddock làm đặc phái viên về nhân quyền với nhiệm vụ vận động để Australia có thể ứng cử vào hội đồng, đồng thời giải thích chính sách của Australia trong vấn đề người tầm trú, một vấn đề càng ngày càng khó khăn và phức tạp như đang xảy ra không những tại Đông Nam Á mà còn tại châu Âu và Bắc Mỹ. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục World in a Word. Mời quý vị theo dõi Hoàng Long trình bày.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Temperature. Temperature là danh từ, có nghĩa là sự đo lường độ nóng lạnh của một nơi hay một cái gì đó, nhiệt độ. Temperature có thể kết hợp với nhiều tính từ và danh từ bổ nghĩa, chẳng hạn như boiling temperature là nhiệt độ nước sôi, freezing temperature là nhiệt độ đông đặc, hoặc body temperature, thân nhiệt. Nhiệt độ tăng cao ở khu vực phía Nam Châu Phi đưa tới một hệ quả là nguy cơ xảy ra nạn đói. Mời bạn theo dõi câu chuyện sau đây.
An exceptionally strong El Niño weather pattern, a warming of ocean surface temperatures in the Pacific and its ripple effects has worsened drought conditions in southern Africa. As a consequence, the United Nations World Food Program says that about 14 million people in southern Africa are facing hunger. The worst affected country is Malawi, where 2.8 million people, or 16% of the population, are expected to go hungry.
Kiểu thời tiết El Niño đặc biệt mạnh, nhiệt độ bề mặt đại dương ấm lên ở Thái Bình Dương và những hiệu ứng lan tỏa của nó đã làm cho hạn hán ở miền Nam châu Phi trầm trọng hơn. Kết quả là chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc nói rằng khoảng 14 triệu người ở Nam châu Phi đang đối mặt với đói kém. Nước bị ảnh hưởng nặng nhất là Malawi, nơi có 2,8 triệu người hay 16% dân số được cho là sẽ bị đói. Ripple effect là hiệu ứng lan tỏa. Động từ worsen là làm cho trầm trọng, tồi tệ hơn, và drought là hạn hán. Nhiệt độ lạnh âm 20 độ C đang khiến những di dân khổ sở khi họ đi bộ xuyên qua vùng Ban Căng để đến Tây Âu.
Migrants traveling through the Balkans toward Western Europe are suffering in the cold as temperatures drop to as low as minus 20 degrees Celsius. Despite bad weather, an estimated 1,000 people are crossing from Macedonia to Serbia daily. There have been reports of possible cases of frostbite and hypothermia. The organization Save the Children says that many migrant children traveling through Serbia are arriving at reception centers with blue lips shaking from the cold.
Dù thời tiết xấu, ước tính có khoảng 1.000 người đang băng qua biên giới từ Macedonia vào Serbia hàng ngày. Có những báo cáo về những trường hợp có thể là bị tê cống và giảm thân nhiệt. Tổ chức Save the Children cho biết, nhiều trẻ em di dân đi xuyên qua Serbia đang tới những trung tâm tiếp nhận với môi tím tái và run rẩy vì lạnh. Động từ suffer là chịu khổ sở. Frostbite là tình trạng bị tê cống. Hypothermia là tình trạng giảm thân nhiệt. Và động từ shake là run rẩy. Trong khi đó, nhiệt độ mùa đông ôn hòa ở nơi khác của châu Âu đang làm cho những con gấu thay đổi lối sinh hoạt.
Further south, there's a different picture related to the weather. Unusually mild temperatures in the Pyrenees Mountains between France and Spain resulted in the movement of bears during a period when they normally hibernate. This is a female bear called Carmelita and her three cubs, who were born in 2015. They are being closely monitored by a team of Catalan scientists.
Nhiệt độ ôn hòa bất thường ở dãy núi Pyrenees giữa Pháp và Tây Ban Nha đã khiến những con gấu đi lại trong khoảng thời gian mà chúng thường ngủ đông. Một con gấu cái có tên là Caramelita và ba đứa con của nó đang được theo dõi chặt chẽ bởi một nhóm những nhà khoa học của xứ Catalan. Mild là dịu, ôn hòa. Động từ hibernate là ngủ đông và động từ monitor là theo dõi, giám sát. Thành ngữ raise the temperature có nghĩa là gia tăng mức độ phấn khích, tình cảm, thái độ, v.v. trong một tình huống nào đó.
Some lawmakers got into a fight over a highly controversial security bill, raising the political temperature inside the parliament.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Thưa quý vị, đây là chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Khi các nhà lãnh đạo của 8 nước công nghiệp hàng đầu thế giới, còn được gọi là G8, gặp nhau ở L'Aquila, Ý vào năm 2009, suy thoái kinh tế toàn cầu và giá thực phẩm leo thang đã đẩy hơn 1 tỷ người vào tình cảnh mất an ninh lương thực. Nói tóm lại, hơn 1 trong 6 người phải nhịn đói đi ngủ hầu hết các đêm. Quyết tâm làm một điều gì đó về vấn đề này, Tổng thống Barack Obama đã loan báo Nuôi sống tương lai, một chương trình liên cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ nhằm chống lại tình trạng đói kém toàn cầu ở 19 nước, chủ yếu thông qua việc tập trung vào những nông dân sản xuất nhỏ, đặc biệt là phụ nữ. Vì vậy, chúng tôi có thể hiểu rõ hơn cái gì hữu hiệu và cái gì không hữu hiệu. Ngay từ đầu, thành tích và tác động của những chương trình nuôi sống tương lai riêng lẻ được thẩm định và kết quả được thu thập bởi tổ chức Peace Corps, tổ chức Thách thức Thiên niên kỷ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, cơ quan dẫn đầu chương trình này. Vào giữa tháng 3, hơn 5 năm một chút sau khi nuôi sống tương lai được khởi động, những thông tin thu thập được tổng hợp và công bố thành một báo cáo.
Vậy cách tốt nhất để xóa bỏ tình trạng đói kém là gì? Theo kết luận của báo cáo, khi nói đến phát triển, con người và những mối quan hệ là quan trọng nhất. Khi những chương trình phát triển của chúng ta tận dụng những mối quan hệ cộng đồng mạnh mẽ và những tổ chức dựa vào cộng đồng được tin cậy và minh bạch, những chương trình đó đã có thể đạt được những mục tiêu của mình tốt hơn như xây dựng khả năng phục hồi, mở rộng thị trường, thu hẹp cách biệt giới tính và đưa những người dễ bị tổn thương ra khỏi cảnh nghèo túng. Emily Hook và Zachary Bucket viết trong một bài blog gần đây. Cả hai người đều tham gia trong chương trình nuôi sống tương lai. Điều cũng đáng lưu ý là những chương trình thành công bên trong nuôi sống tương lai có cùng chung một số yếu tố. Ngày nay chúng ta biết rằng tác động quy mô lớn đòi hỏi một nỗ lực lâu dài. Những chương trình thành công đầu tư vào nghiên cứu và phát triển và thúc đẩy sự phối hợp giữa những đối tác. Và một điều hệ trọng là những dự án tích hợp việc đào tạo chất lượng như một phần trong những hoạt động của chúng với một cộng đồng có thể không chỉ dẫn đến sự thay đổi thành công, mà còn sự thay đổi lâu bền. Thông qua nuôi sống tương lai, chúng tôi đang giảm tình trạng nghèo túng và suy dinh dưỡng khắp thế giới, và chúng tôi đang học từ những thành tựu này. Quản trị viên USAID Gail Smith nói, nuôi sống tương lai là một ví dụ mạnh mẽ cho điều mà chúng ta có thể đạt được khi thế giới hợp sức quanh một thách thức toàn cầu chung, làm việc với những nước muốn làm chủ và góp phần vào an ninh lương thực của mình và chịu trách nhiệm cho việc cải thiện an ninh lương thực của mình.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Thưa quý vị, lãnh đạo đảng cầm quyền của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi đã từ bỏ hai vị trí nội các, và như vậy mở đường cho bà có khả năng nắm một vị trí giống như thủ tướng mà đảng của bà muốn nhà nước tạo ra. Theo hiến pháp, bà Aung San Suu Kyi bị cấm lên làm tổng thống, nhưng đã hứa sẽ điều hành đất nước thông qua một người bạn lâu năm của bà mới lên nhậm chức hồi tháng trước. Nhà hoạt động đấu tranh dân chủ kỳ cựu thoạt tiên nắm 4 vị trí trong nội các của tân chính phủ mà Đảng Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ LLD của bà thống trị. Nhưng hôm nay LLD thông báo rằng bà sẽ từ bỏ 2 vị trí. Các nhà lập pháp của LLD đang tìm cách thông qua một dự luật, theo đó sẽ lập ra một vị trí cố vấn nhà nước đầy quyền lực cho người phụ nữ từng giành giải Nobel Hòa bình này nhằm chính thức hóa vị trí lãnh đạo của bà. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đón tiếp ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO tại Nhà Trắng và dự kiến nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo sẽ nằm cao trong nghị trình. Theo một thông cáo của Nhà Trắng, ông Obama sẽ tái khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh với NATO sau khi xảy ra một loạt các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Brussels, Bỉ tháng trước. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về tiến bộ mà các đồng minh đạt được trong chiến dịch làm suy yếu và triệt hạ nhà nước Hồi giáo. Một loạt các vụ đánh bom tự sát xảy ra trên khắp Iraq ngày hôm nay đã làm ít nhất 24 người thiệt mạng và khiến 60 người bị thương. Một số vụ tấn công nhắm mục tiêu vào các binh sĩ và dân quân Iraq. Tên cuối, Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch ngày hôm nay nói rằng chính phủ Syria đã không thực hiện đúng cam kết không cản trở việc chuyển đổi cứu trợ nhân đạo tới các khu vực bị vây hãm mà theo Liên Hợp Quốc có hàng trăm nghìn người đang rất cần cứu trợ.
Thưa quý vị, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ chúng tôi. Hoài Hương xin kính chào quý thính giả và xin thay mặt cho toàn Ban Việt ngữ kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.